Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với chương trình Sức khỏe là vàng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, bệnh lý về đường tiêu hóa ngày càng có xu hướng gia tăng và trẻ hóa, đặc biệt là ca dạ dày. Với tỷ lệ ca mắc đáng báo động, hơn 18 triệu người mắc mới mỗi năm, đứng thứ tư về tỷ lệ tử vong do bệnh ác tính với 9,5 triệu ca. Ung thư dạ dày đã lên mức báo động đỏ trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, năm 2020, ước tính có hơn 182.000 ca và số ca tử vong là hơn 122.000 ca. Mặc dù thuộc nhóm bệnh lý ác tính có tỷ lệ điều trị triệt căn cao, nhưng ở giai đoạn sớm ung thư dạ dày không có nhiều dấu hiệu điển hình, khiến người bệnh khó nhận biết. Do vậy, nên đa phần bệnh nhân khi đến thăm khám, nội soi tại các cơ sở y tế, tình trạng bệnh đã diễn tiến nặng với các khối polyp ác tính, các tế bào ở dạ dày phát triển bất thường, đột biến, mất kiểm soát, xâm lấn và chèn ép các mô ở gần và di căn qua hệ thống bạch huyết gây khó khăn cho việc chữa trị. Trong chương trình Sức khỏe là vàng kỳ này, chúng tôi đã mời tới trường quay Thạc sĩ bác sĩ Hồ Hữu Hóa, Giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103. Bác sĩ Hóa sẽ trực tiếp chia sẻ nguyên nhân, dấu hiệu và phương pháp chẩn đoán điều trị ung thư dạ dày. Trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến trường quay với chúng tôi ngày hôm nay.
Vâng, xin chào MC, xin chào khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình Sức khỏe là vàng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Trước khi vào nội dung chính của chương trình, xin mời Thạc sĩ bác sĩ Hồ Hữu Hóa và quý vị cùng theo dõi thông tin y tế đáng chú ý hôm nay.
Tuần qua, Hội đồng Nobel ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển đã công bố giải Nobel Y sinh năm 2023 thuộc về hai nhà khoa học Katalin Karikó, nữ giáo sư chuyên ngành hóa sinh, sinh học phân tử người Hungary và Rie Westman, nhà khoa học người Mỹ với công trình nghiên cứu về công nghệ mRNA trong sản xuất vaccine ngừa COVID-19. Được công bố năm 2005, khám phá của họ về công nghệ mRNA mở đường cho sự ra đời của vaccine Pfizer và Moderna khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Công nghệ này cũng cho thấy những kết quả đầy hứa hẹn để chống lại các bệnh khác như là HIV, ung thư, tự miễn và bệnh di truyền.
Trong tuần qua, Việt Nam ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc đậu mùa khỉ, nâng tổng bệnh nhân đã được công bố tại nước ta lên con số 7. Cụ thể, bệnh nhân là nam thanh niên, 22 tuổi, sinh viên năm thứ tư một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh và một bệnh nhân địa chỉ thường trú tại khu phố Bình Phước, phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, có tiếp xúc gần với bệnh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được kết quả giải mã gen của trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ nội địa đầu tiên. Kết quả giải mã gen cho thấy sự đa dạng về di truyền của virus đậu mùa khỉ. Việc tiến hành phân tích thêm bộ gen các ca bệnh mới sẽ giúp tìm hiểu về nguồn gốc, sự lưu hành của virus gây bệnh, từ đó giúp cung cấp những thông tin bổ ích và kịp thời cho chương trình phòng chống dịch bệnh.
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam có khoảng 8,1% dân số, tương đương 8 triệu người nhiễm virus viêm gan B. Tỷ lệ nhiễm virus viêm gan C khoảng 1,1% dân số, tương đương 1 triệu người. Viêm gan virus B và C đang là thủ phạm hàng đầu gây ung thư gan. 30% người mắc viêm gan B mạn sẽ tiến triển thành xơ gan, 5-10% tiến triển thành ung thư gan. Nếu 10 năm trước ung thư phổi đứng đầu ở Việt Nam, thì 5 năm trở lại đây ung thư gan vượt lên hàng thứ nhất với hơn 25.000 người mắc. Người bệnh thường mệt mỏi, chán ăn, đau tức hạ sườn. 60% số ca vẫn khỏe mạnh, bình thường, chỉ biết mắc bệnh khi xét nghiệm thấy tăng men gan. Một số trường hợp viêm gan do virus có thể sốt, giống cảm cúm, sau đó vàng mắt, vàng da. Để chẩn đoán chính xác viêm gan B, người bệnh cần làm xét nghiệm, không thể khám qua lâm sàng hay triệu chứng. Viêm gan B giai đoạn cấp tính 95% có thể chữa khỏi. Với trường hợp mãn tính, bệnh nhân phải uống thuốc kháng virus trong thời gian dài.
Theo thống kê của Bộ Y tế, tích lũy từ đầu năm đến ngày 1 tháng 10, cả nước ghi nhận 86.078 trường hợp mắc tay chân miệng, 21 ca tử vong. So với cùng kỳ, số mắc tăng 75%, số tử vong tăng 18%. Các chuyên gia dịch tễ nhận định, thời tiết chuyển mùa, mưa nắng thất thường kết hợp với việc học sinh quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ hè sẽ khiến số ca tay chân miệng có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới. Bệnh tay chân miệng có nhiều biến chứng nguy hiểm và diễn biến rất nhanh trong vòng vài giờ. Do đó, khi trẻ được điều trị bệnh tại nhà, ngoài việc chăm sóc và cho trẻ uống thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, thì cha mẹ cần theo dõi sát diễn biến bệnh của trẻ để kịp thời đưa trẻ đến cơ sở y tế, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh tay chân miệng. Cách điều trị bệnh chủ yếu là điều trị triệu chứng, chăm sóc bệnh nhân tại nhà và sử dụng các loại thuốc hạ sốt, giảm đau, bù đủ nước cho cơ thể theo hướng dẫn của bác sĩ.
Vâng, thưa bác sĩ, vừa rồi là những thông tin y tế đáng chú ý trong tuần qua. Trở lại với nội dung chính của chương trình hôm nay. Thưa bác sĩ, Gần đây có rất nhiều khán giả quan tâm đến các bệnh về tiêu hóa và cụ thể là dạ dày. Xin bác sĩ Hồ Hữu Hóa chia sẻ rõ hơn về ung thư dạ dày, nguyên nhân và dấu hiệu của bệnh này là như thế nào ạ?
Đối với ung thư dạ dày là một trong những ung thư mà chúng ta nhắc đến tương đối nhiều ở trong các cái chương trình truyền hình cũng như là các cái việc phổ biến kiến thức cho người dân. Thì đối với ung thư dạ dày nói riêng và các loại ung thư khác nói chung, thì theo Tổ chức Y tế Thế giới thì ung thư dạ dày là một trong những ung thư ở đường tiêu hóa. Ở ống tiêu hóa đứng thứ, đối với nam giới thì nó đứng thứ 3 và đối với nữ giới đứng thứ 4 trên cái các cái bệnh ung thư, thì chỉ sau gan, phổi, sau gan và phổi. Thì đấy là những cái về cái thống kê về ung thư dạ dày, và là một trong những bệnh lý phát hiện thường là phát hiện muộn vì lý do đó là ở giai đoạn đầu thường ung thư dạ dày rất âm thầm, không có các cái triệu chứng và đôi khi có các triệu chứng nhẹ mà người bệnh bỏ qua. Thì theo cái thống kê của Tổ chức Y tế Hiệp hội Ung thư Thế giới thì năm 2000 thì chúng ta thấy rằng là đối với tỷ lệ mắc mới của trên thế giới nó có khoảng độ 19 triệu ca mắc mới các loại ung thư, và trong đó dạ dày chiếm hơn một triệu ca. Và tỷ lệ bệnh nhân bị ở Việt Nam ấy, theo thống kê thì cũng có trên 800.000 ca mắc mới, và trong đó đối với dạ dày thì cũng có 17.000 ca mắc mới ung thư dạ dày. Thì đối với ung thư dạ dày thì nó thường các cái diễn biến, cái tiến triển của nó âm thầm. Tuy nhiên là nó có những một số các nguyên nhân mà chúng ta có thể kể đến nó để chúng ta có thể tầm soát được nó sớm hơn. Và một trong những nguyên nhân đầu tiên đó là những trường hợp mà bệnh nhân bị viêm dạ dày mãn tính. Và cái đối với viêm dạ dày mãn tính, viêm dạ dày không được điều trị, nó đã chuyển thành mãn tính. Sau quá trình mãn tính thì các cái dị sản của các tế bào ở niêm mạc dạ dày nó sẽ phát triển thành quá sản và loạn sản, và khi đó dẫn đến tình trạng ung thư. Và đây là cái phần mà chúng ta cần phải biết đến để chúng ta có thể điều trị viêm dạ dày và để tránh tình trạng viêm dạ dày mãn tính có thể tiến triển thành ung thư. Cái nguyên nhân thứ hai mà chúng ta kể đến đó là bệnh lý dạ dày có liên quan đến vi khuẩn HP. Chúng tôi vẫn gọi là vi khuẩn HP để cho dễ hiểu hơn, hay là nó là Helicobacter pylori. Và cái vi khuẩn này là một trong những vi khuẩn mà chúng ta kể đến, đó là cái nguyên nhân, là một nguyên nhân gây ra tình trạng ung thư dạ dày. Đấy là về vi khuẩn. Cái thứ ba là cái thói quen sinh hoạt của người dân. Cái thói quen sinh hoạt của dân, những người dân mà có sử dụng các cái thức ăn có nhiều cái nitrat, như là các thức ăn mà chúng ta kể đến là các thức ăn được muối, men lên làm chua lên và chúng ta ăn, là cái nguyên nhân mà gây ra ung thư dạ dày. Cái thứ tư là cái nguyên nhân có yếu tố về liên quan đến cái yếu tố gia đình. Gia đình là có những cái bệnh lý về cái đa polyp ở ống tiêu hóa, như là đa polyp ở dạ dày, đa polyp ở trực tràng cũng là một trong những đối tượng mà có nguyên nhân cao gây ra tình trạng ung thư dạ dày, do đó có cái men CSD, nó cái gen đó nó làm cho biến đổi về cái tế bào ở trong niêm mạc dạ dày, thì đó là nguyên nhân thứ tư mà chúng ta kể đến. Còn một nguyên nhân đó là người ta kể đến thấy rằng theo thống kê là những bệnh nhân bị béo phì thì cũng là một trong những đối tượng có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao hơn. Và những người có nhóm máu A là những người cũng có nguy cơ bị mắc ung thư dạ dày cao hơn. Đấy là các nguyên nhân mà chúng ta có thể kể đến để biết được rằng là các cái nguyên nhân trên có thể gây ra tình trạng ung thư dạ dày, để thay đổi cái lối sống của mình. Thì đối với triệu chứng của ung thư dạ dày thì như chúng ta đã nói từ trước, đó là thông thường là ở giai đoạn đầu triệu chứng rất âm thầm, thầm lặng và nhẹ nhàng, bệnh nhân gần như không có để ý đến nó, và nó chỉ thể hiện rõ ràng ở cái giai đoạn mà muộn, cái giai đoạn gọi là giai đoạn toàn phát của nó. Thì khi đó nó thể hiện rõ ràng bởi các cái triệu chứng như sau: bệnh nhân có thể là đau bụng âm ỉ và đau bụng liên tục và đau bụng thành cơn. Và khi đau bụng, bệnh nhân có thể liên quan đến bữa ăn, liên quan đến trước ăn, hoặc liên quan đến lúc đói, bệnh nhân đau bụng và đau tăng lên. Và cái triệu chứng đau bụng này không được kiểm soát, có nghĩa là dùng các thuốc bệnh nhân cũng không đỡ được. Đấy là triệu chứng đau bụng. Cái thứ hai, triệu chứng thứ hai mà chúng ta hay gặp đó là bệnh nhân có dấu hiệu nôn và buồn nôn. Bệnh nhân có thể đau bụng vùng thượng vị và nôn, có thể nôn ra thức ăn lẫn dịch dạ dày. Đấy là cái triệu chứng thứ hai. Cái triệu chứng thứ ba mà chúng ta kể đến nó là tình trạng gầy sút cân. Bệnh nhân vẫn ăn uống bình thường nhưng gầy sút cân. Bệnh nhân có thể có cái triệu chứng là ợ hơi, ợ chua và ợ hơi liên tục. Đó là cái triệu chứng mà chúng ta cũng hay gặp ở những bệnh nhân bị viêm dạ dày, và bệnh nhân ung thư dạ dày thì thể hiện rõ ràng hơn rất nhiều. Và một triệu chứng quan trọng nữa mà chúng ta thấy rằng là ở cái giai đoạn muộn, khi đã có tổn thương ở các cái khối u nó phát triển, nó tổn thương ở các cái thành dạ dày và làm cho tổn thương các cái mạch máu nuôi dưỡng dạ dày, thì khi đó bệnh nhân có thể nôn ra máu hoặc là đại tiện đi ngoài ra một phân đen. Thì đấy là những giai đoạn mà đã giai đoạn nặng ở phía sau. Các triệu chứng đó là các triệu chứng quan trọng, và các triệu chứng này thông thường là đã là giai đoạn muộn, và nó cũng xen lẫn cái triệu chứng của ung thư dạ dày với các triệu chứng của bệnh nhân bị viêm dạ dày cấp hay bệnh nhân bị viêm nặng dạ dày. Nên là đôi khi là người bệnh chủ quan nghĩ rằng là mình chỉ bị viêm dạ dày đơn thuần thôi, và cũng có thể là tự mình ra quầy thuốc mua một cái đơn thuốc để điều trị dạ dày bởi các cái dược sĩ bán cho, hoặc là các bác sĩ cũng khi khám ở các cái tuyến không phải là tuyến chuyên khoa sâu, thì khi đó họ cũng được cấp phát thuốc về điều trị dạ dày, thì bệnh nhân sau khi uống cái đơn đó cũng được thuyên giảm, nhưng thuyên giảm một thời gian các triệu chứng kia lại bùng phát lên, và các triệu chứng đó nó liên tục lặp lại. Đấy là những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể gặp.
Vâng, đó là những nguyên nhân và triệu chứng mà dẫn đến ung thư dạ dày. Thưa bác sĩ, thì về tỷ lệ chữa khỏi ung thư dạ dày là như thế nào thưa bác sĩ?
Dạ vâng, theo như thống kê thì các cái ung thư thì thông thường nếu chúng ta phát hiện được sớm ngay từ giai đoạn đầu thì cái việc tỷ lệ chữa khỏi là lớn hơn rất nhiều. Và đối với ung thư nói chung thì chúng ta điều trị đáp ứng được khỏi trên 5 năm thì là các về y tế chúng ta gọi là điều trị thành công. Thành công thì theo thống kê thì có ung thư dạ dày là duy trì cuộc sống trên 5 năm là chiếm khoảng độ 32%. Còn tùy theo cái giai đoạn phát hiện của nó mà chúng ta có thể là kéo dài lâu hơn. Ví dụ như là đối với những giai đoạn đầu thì có thể là cái tỷ lệ sống trên 5 năm là cũng phải chiếm trên 70%. Nhưng đối với những giai đoạn muộn, những giai đoạn mà đã di căn xa thì tỷ lệ sống rất là thấp, nó có thể dưới 10%. Đấy, theo thống kê nó là 6% thôi. Thì những cái giai đoạn đó, nên là cái phần này mà chúng ta biết rằng là cái tỷ lệ sống của bệnh nhân trên 5 năm sau khi được phát hiện ra và điều trị vô cùng quan trọng để giúp cho bệnh nhân kéo dài đời sống và cái tỷ lệ cao hơn rất nhiều. Nên là cái phần này là phần mà chúng ta phải biết cách để làm sao đó tầm soát được cái bệnh lý và chẩn đoán được chính xác cái ung thư dạ dày.
Vâng ạ, có nghĩa là chúng ta càng phát hiện sớm bệnh thì cơ hội sống của chúng ta sẽ cao hơn, đúng không ạ?
Đúng rồi.
Thưa bác sĩ, từ ngày trung tâm chẩn đoán sớm ung thư mở ra thì có đông bệnh nhân có các triệu chứng liên quan đến dạ dày đến khám không thưa bác sĩ?
Dạ vâng. Trung tâm chẩn đoán sớm ung thư của Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 được khai trương và đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2023. Và chúng tôi cũng rất mừng là sự phối hợp giữa Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 với Bệnh viện Ca Trung ương được hết sức thuận lợi, được ủng hộ của nhân dân, và cũng đã khám trên hơn 1.000 lượt bệnh nhân đến khám tầm soát sớm ung thư. Và trong đó cái tỷ lệ khám về dạ dày đại tràng cũng chiếm một lượng khá lớn. Cái việc phát hiện sớm cái ung thư ở dạ dày cũng đã được phát hiện ở tại Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103. Chúng tôi trong cái việc khám vừa rồi có hơn 1.000 trường hợp đến khám, thì đối với tỷ lệ phát hiện ung thư, các loại ung thư khác nhau, thì trong đó có đến hơn 50 ca, và trong đó có gần 10 ca, có nghĩa 6 ca là phát hiện đó là ung thư ở dạ dày và đại tràng, chứ không duy nhất ở ung thư dạ dày không. Thì đấy là ung thư ở ống tiêu hóa xảy ra. Thì đối với trung tâm này mở ra cũng là một cái điều kiện thuận lợi để người dân của tỉnh Yên Bái là không phải đi về tuyến trung ương và được trực tiếp mời các bác sĩ tuyến trung ương khám và phát hiện ở tại Yên Bái.
Vâng. Bác sĩ có thể chia sẻ về các phương pháp trong tầm soát ung thư dạ dày được không ạ, thưa bác sĩ?
Dạ vâng. Các cái phương pháp để tầm soát ung thư dạ dày thì tôi muốn chia sẻ đối với quý vị khán giả đang xem truyền hình và đối với người dân là chúng ta nên lựa chọn cái đối tượng nào mà chúng ta có thể phát hiện, có thể là đi tầm soát sớm ung thư. Thì những đối tượng nên đi tầm soát sớm ung thư dạ dày đó là những cái đối tượng mà những người trên 50 tuổi trở lên, những người bệnh mà có tiền sử gia đình, có những người trung niên, những người có tiền sử gia đình có bệnh lý về đường polyp ở ống tiêu hóa, mà như lúc trước chúng tôi đã nói đến là các nguyên nhân gây ra ung thư dạ dày đấy, và những người bệnh có bệnh lý người nhà có ung thư dạ dày như là họ hàng anh em bố mẹ hoặc là anh em chị em họ hàng mà bị ung thư dạ dày thì chúng ta cũng nên tầm soát. Và những cái bệnh nhân mà có bệnh lý loét dạ dày hành tá tràng lâu ngày tái diễn, và những bệnh nhân có các bệnh lý đã phẫu thuật cắt 1/3 hay cắt 3/4 dạ dày do yếu tố loét thì chúng ta nên đi tầm soát ung thư. Và một yếu tố nữa là những bệnh nhân có yếu tố di truyền là chúng ta nên đi tầm soát ung thư. thì hiện nay thì các cái phương pháp tầm soát sơ ung thư thì chúng ta có rất nhiều các phương pháp, nhưng cái quan trọng nhất và chính xác nhất thì vẫn là phương pháp nội soi tiêu hóa bằng ống soi mềm có sinh thiết để làm giải phẫu bệnh, thì đây là phương pháp mà chẩn đoán chính xác nhất. Ngoài ra chúng ta có thể thực hiện là siêu âm bằng nội soi chẩn đoán ung thư dạ dày, hoặc là chúng ta có thể dùng chụp CT scanner có tia thuốc cản quang để phát hiện ra những khối u xâm lấn ở dạ dày. Và một phương pháp nữa mà chúng ta có thể thực hiện đó là các cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh bằng chụp cộng hưởng từ MRI để phát hiện ung thư ở ống tiêu hóa. Còn đối với việc xét nghiệm thì chúng ta có thể xét nghiệm ngay các cái marker, các marker có nghĩa là các cái dấu hiệu chỉ điểm ung thư ở trong máu của người bệnh. Thì khi đó đối với bất kỳ ai cũng có thể thực hiện được, nhưng đối tượng mà chúng tôi liệt kê ra là đối tượng có nguy cơ cao mà chúng ta thực hiện, thì khi đó chúng ta có thể xét nghiệm như là CA 72.4 hoặc CA 19.9, thì chúng ta thấy các biến loạn bất thường, các tỷ lệ của các cái dấu hiệu của các cái chất này nó tăng lên trong máu, thì khi đó chúng ta thực hiện các biện pháp tiếp theo để chẩn đoán chính xác ung thư dạ dày.
Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hồ Hữu Hóa, giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 03 đã nhận lời mời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Bãi. Xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhờ sự phát triển của khoa học và kỹ thuật và ngành y tế đã chứng minh rằng ung thư không phải là cửa tử. Ung thư, biết sớm một bước nhờ tầm soát sớm, cứu một đời. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần tương tác hỏi đáp của chương trình. Câu hỏi của tuần này là như sau. Thực hiện tầm soát ung thư dạ dày có cần nội soi dạ dày không? A. Không cần. B. Cần nội soi dạ dày. Quý vị vui lòng gửi câu trả lời về hotline 0947-103-103 hoặc fanpage của chương trình Sức Khỏe Là Vàng vào trước thứ năm của tuần tiếp theo. 3 khách hàng may mắn có câu trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được phần quà giá trị 1 triệu đồng là gói khám sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 03. Tới đây chương trình Sức Khỏe Là Vàng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.